Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy cũng cho câu hỏi nữa thầy. Hồi Phật tử mà khi tới chùa đó thầy, thì theo lời ăn tiếng nói đó thầy, thì mình nên, thí dụ như mình tới chùa mình thấy những cái trang nghiêm thanh tịnh đó thầy, mà như hôm kỳ rồi có sư cô về nói là mình trang nghiêm, mình nói chuyện mà nhỏ nhỏ, sư cô là cho là mình đồ hề chia phái cho phái đó thầy. Như vậy thì mình nếu mà nói lớn á, thì có Phật tử phê bình là mình không có trang nghiêm thanh tịnh, nhưng mà nói nhỏ cho mình là rù rì, nói xấu cái này người kia, chia phe chia phái. Như vậy người Phật tử tới chùa phải nín nói hay là nên nói sao thầy? Con thấy con còn phân vân cái đó lắm thầy.
Cái này là tôi nói mà chú, có nghĩa là sư cô nói là có nghĩa là không phải là rù rì, tùy theo cái rù rì, ví dụ rù rì mình to mình nhỏ mình riêng ở ngoài, còn cái rù rì mình ví dụ mình nói nhỏ mà nói vấn đề đạo cái đấy sư cô đâu nói vậy.
Không phải đâu, tại vì chính con cũng bị rầy rồi, thành ra con phải non, con nó không phải
cái nói như thế này nè. Cái chuyện mà nói hay là nín á, nó thuộc về nhu cầu, nó thuộc về cái điều kiện. Ở trong kinh Đức Phật đưa ra có 5 tình huống nói hay không nên nói. Tình huống thứ nhất á, là nói ra nó có hại cho mình và cho hại cho người khác, thì Phật kêu là nín là tốt nhất. Trường hợp thứ hai á, là nói ra nó chỉ có lợi cho mình mà không có lợi cho người khác, Đức Phật cũng kêu nín. Trường hợp thứ ba nói ra chỉ có hại cho người khác, chỉ có lợi cho người khác mà không có lợi cho mình, Đức Phật cũng kêu nín. Trường hợp thứ tư là Đức Phật nói là hại người khác mà hại mình, Đức Phật nói là càng phải đính nữa. Thì với trường hợp thứ năm là lệ mình mà lệ người, thì Đức Phật là kêu mình nói. Còn nói cái cách thức để mà biểu đạt cái nói đó, có người thì nói một cách rất là dõng dạc, nói một cách rất là công khai, nói một cách rất là sang sảng, nói một cách rất là lớn tiếng, nó thuộc về cá tính người kia, chứ chuyện nó không sao vậy á. Và có nhiều người thì họ thích biểu đạt một cách rất là nhỏ nhẹ, âm thầm, rù rì, rú rí, không sao hết vậy đó. Miễn cái giá trị nội dung của lời nói đó là có lợi hay không có lợi. Tuy nhiên nếu mình áp dụng cái chuyện nói ở trong một cái cộng đồng tu tập á, ví dụ như là một cái chùa, thì chuyện nói hay không nói nó là một chuyện rất là nhạy cảm. Là bởi vì thí dụ như đang cái thời mà ngồi thiền, thì cái nói đó là một cái trở ngại cho người khác. Dù mình có rù rí thì nó đều là có hại đó. Bởi vì trong lúc mà ngồi thiền người ta cần cái yên lặng từ tối. Đức Phật nói trong kinh là âm thanh là cây gai của thiền định, nó làm cho mình phiền não lắm. Cái chùa mà gọi là nằm sát mặt tiền, xe chạy ào ào qua lại là khó ngồi thiền lắm. Tại vì âm thanh nó, dù mình có phương pháp quán niệm cỡ nào đi nữa, nó tác động vào ngoại cảnh, mà nhất là qua âm thanh tiếng ồn nó làm cho mình khó chịu. Và nhất là cái người sống ở Mỹ quen rồi đó, thì bỗng nhiên là họ không chịu tiếng ồn được. Ai mà tạo tiếng ồn, họ có thể complain, họ có thể sue, họ có thể thưa kiện, họ có thể báo cảnh sát v.v. Do đó là trong lúc đó là mình phải yên lặng cách tuyệt đối. Hoặc là trong một cái khóa gọi là niệm Phật, thì dĩ nhiên cái im lặng trong trường hợp này là không nên. Tại vì niệm Phật á, người ta phần thường vận dụng là niệm ra tiếng, để quán tưởng, để tâm thành, để hướng về pháp môn. Và lúc đó mà mình im lặng như vậy á, thì mình không có gọi là tạo thành một cái cộng nghiệp tu tập. Cho nên trong trường hợp này mình phải niệm lớn tiếng, chẳng những niệm mà niệm lớn tiếng, miễn cái điều kiện của cái cuốn phổi của mình, điều kiện của cái thanh quản của mình, điều kiện của cái cổ của mình nó cho phép, là mình cứ phải niệm tốt thôi. Cho nên là nói lớn hay nói nhỏ là tùy trường hợp, tùy điều kiện. Còn nói lớn là tốt, nói nhỏ là không tốt, hay là nói lớn là xấu, nói nhỏ là tốt đó, thì chuyện đó không xác định được, nó tùy tình huống cụ thể. Tuy nhiên khi mà về chùa thì mình nên tận dụng cái cơ hội, gọi là nếu mà phải phát ngôn thì mình phát ngôn những lời có lợi ích, nó mang chất liệu của sự xây dựng, nó mang cái chất liệu của sự đoàn kết, nó mang chất liệu của tình thương, của cái sự quan tâm, hiểu biết, cảm thông. Còn nếu mà nói mà nó đi ngược lại những tinh thần này thì Đức Phật khuyên là thà mình im lặng, bởi vì mình nói ra có thể làm cho người kia mang một cái nỗi đau, niềm buồn, mang một cái nỗi chết, thiết lập một cái phiền não, thì cái nói đó nó rất là nguy hiểm, dù mình nói nhỏ hay nói lớn đều nguy hiểm giống như nhau hết á. Thế trường hợp thứ hai, có nhiều người gọi là giận người khác mà không nói, thì cái niềm nhân vọng và nỗi đau nó còn lớn hơn nữa. Cho nên trong trường hợp đó Đức Phật khuyên mình phải phóng thích, nhưng dĩ nhiên là mình phóng thích nó một cách an toàn, phải có cách để phóng thích an toàn đó. Chứ còn mình đang giận người kia, mình cứ gọi là buông lời ra nói một cách cọc cằn, theo cái kiểu mà một nhà thơ nào đó nói một đứa cọc cằn thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Thì lúc bấy giờ thì mình và người kia đang đổ dầu vào trong cái lửa của cái niềm buồn và nỗi đau, và lửa này nó có thể thiêu đốt cả hai. Thì trong trường hợp đó đó là Đức Phật nói là nếu như mình buồn á, mình phải nói ra để mình phóng thích. Nên cái nhu cầu phóng thích trong trường hợp này nó giống như là phóng thích một cái nỗi đau vật lý đó. Ví dụ như một bệnh nhân phóng thích nỗi đau vật lý bằng cách là họ có thể là bấu tay vào cái thành giường, bấu chân co rút lại, nhăn mặt nhó mày, là nhăn nheo gì đó, thì nó cái nỗi đau nó sẽ được kiềm chế được. Hoặc là họ có thể dùng cái gì đó đánh vào cái chỗ có thể chịu đựng được, ví dụ như là bả vai hay là cái đùi, đánh vào thật đau, nhéo thật đau đó để cho nó quên cái nỗi đau kia. Là phương pháp thay thế cho cái nỗi đau nó được phóng thích ra một cách nhẹ nhàng và an toàn. Hoặc là nó có những cái cách và hỗ trợ, ví dụ như là cần một cái người thân an ủi, dỗ về, chăm sóc, chia sẻ, hoặc là ở bên cạnh giường của mình thôi, thì bỗng dưng là nỗi đau của mình nó sẽ được vơi đi liền. Thì cái đó là cái cách thức phóng thích cái nỗi đau. Thì cái nỗi giận, cái niềm không vui nó cũng vậy, nó cũng phải có nhu cầu để phóng ra. Lúc bây giờ mình có thể nói với người kia một cách rất là nhẹ nhàng, mình nói ra rồi thì mình thấy lòng mình nó thoải mái liền. Có nhiều người nó không nói là chịu không nổi, lúc đó là cần phải nói, phải nói, mà nói một cách đàng hoàng xây dựng. Còn người kia ta lắng nghe không đó là chuyện khác. Khi mình nói ra rồi mình không có phải bận tâm nữa. Đức Phật dạy trong kinh đó, là trong trường hợp người ta nói oan ức mình, người ta nói không đúng về mình, người ta phê bình mình, người ta chỉ trích mình, Đức Phật không bao giờ dạy mình im lặng hết trơn. Đức Phật dạy là mình phải quán sát lại cái lời nói đó, xem là mình có bao nhiêu phần trăm hay là mình không có gì hết. Nếu như mình có thì mình phải rút kinh nghiệm, mình học hỏi, mình không được buồn người kia, mình phải ôm người kia. Nếu như mình không có, mình lại càng không được buồn người kia nữa, mà mình nghĩ rằng người kia đang gọi là răn nhắc mình trong tương lai để cho mình đừng có bao giờ có, cho nên mình không buồn. Nhưng mà Đức Phật nói là mình vẫn phải có trách nhiệm đính chánh lại, mình phải trình bày cái sự thật của mình. Cái này có trong chúng tôi, cái này không có trong chúng tôi, cái này là sai, cái này là không đúng. Mình nói những cách rất là nhỏ nhẹ, rất là an vui, rất là hòa. Còn người kia tin hay không là chuyện của họ. Sau khi mình nói xong rồi mình hết trách nhiệm. Còn nếu người kia vẫn giữ cái đội kết đó, họ vẫn tấn công mình, vẫn chỉ trích mình, vẫn phê bình mình, đó là họ gieo cái nghiệp xấu. Còn mình không còn nữa, mình không có rút đối với họ, mình vẫn phải nói. Nhưng mà ở trong luận Bảo Dương Tam Muội á, do các tổ á, thì các tổ là khuyên mình là không nên biện bạch. Vì biện bạch là hèn nhát. Thì cái câu nói đó nó không đúng với tinh thần nhà Phật. Nó có thể rất là hay trong một số tình huống, là bởi vì ví dụ mình và người kia không thân, nó có một cái ác cảm có sẵn trong quá khứ về một cái danh, cái giọng, cái địa vị, cái sự chắc mắc nào đó rồi. Thì bỗng dưng á là trong trường hợp mà cái quan ức mà nó được bùng nổ giữa hai người á, mình càng nói chừng nào thì kia nói là mình có tật trục trịch, cho nên lúc bây giờ cái phản tác dụng nó sẽ cao hơn. Thì trong trường hợp đó đó, mình im lặng nó lại trở thành hay, mà mình có thể nói bằng hành động cụ thể, mình chứng minh cho người kia thấy rằng là tôi không phải là con người như thế đó bằng những hành động, nhưng mà chứng minh bằng một thái độ rất hoan hỷ, chứ không phải là bằng hành động trả đũa, bằng hành động hận thù, bằng hành động không vui. Thì trong trường hợp đó là cái trách nhiệm mình đã xong. Còn trong mọi tình huống mà lúc nào mình cũng im lặng hết trơn á thì nó cũng rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm là bởi vì có những cái gút mắt á, nó chỉ cần có một lời nói nho nhỏ thôi là nó tháo gỡ được liền, hai bên có thể khai thông với nhau. Nhưng mà mình là tự ái, người kia cũng tự ái, cho nên là hai bên giữ cái tự ái này với nhau, rồi cuối cùng cái nỗi đau nó gia tăng, nó lớn mạnh, do đó rất nguy hiểm. Nếu như trong trường hợp mà Đức Phật nói là không có thể nói ra được, bởi vì nói có thể hại cho mình và hại người kia, lúc đó Đức Phật khi im lặng. Nhưng mà khi im lặng này, Đức Phật là thêm một cái tính từ là im lặng của bậc thánh, im lặng thánh, noble silence. Tại vì Đức Phật nói là cái im lặng thánh là cái im lặng của thiền định. Trong thiền định con người có thể là buông hết tất cả mọi sự chấp trước, buông hết tất cả mọi sự giận hờn, buông hết tất cả những cái mặc cảm, những cái tự ti, những cái bực dọc, tức tối gì đó. Thì lúc bây giờ là người kia có thể làm cho mình đau, nhưng mà mình không giữ lại cái nỗi đau đó. Người kia có thể làm mình buồn, nhưng mà mình không có chấp cái buồn đó. Cho nên là mình im lặng, nhưng mà nó có một cái sự chuyển hóa rất là lớn về mình và người kia. Thì trong trường hợp đó là mình nên im lặng. Còn bằng không á, là mình nên nói ra. Nên nói ra theo một cách thức nhỏ nhẹ nào đó, mà nhất là nói với thái độ xây dựng á, cảm thông từ người kia dễ lắng nghe, chấp nhận hơn. còn mình nói với một thái độ gọi là để mà trả đũa thì người kia khó chấp nhận được lắm, dầu họ biết họ trật họ cũng kình lại với mình thôi. Cho nên là cái chuyện mà nói hay nín là một chuyện mà mình phải xét được, xét lại cái giá trị của nó. Nếu tôi đâu phải nói, nếu tôi phải phát biểu, nếu tôi phải nhận định đánh giá thì tôi phải phát biểu và nói như thế nào để cho cái hai cùng được lợi lạc. Còn nếu tôi im lặng thì tôi làm theo cách nào để tôi không còn phiền não, tôi về tôi không bực dọc, tôi không tức tối, tôi không có nuôi hận thù. Thì cái đó nó thuộc về cái thái độ và cái cách nhìn, và nó đòi hỏi đến cả một nghệ thuật ứng dụng. Còn nói lớn hay nói nhỏ nó thuộc cá tính, cho nên nó cũng là một vấn đề rất là nhạy cảm. Chứ có nhiều người họ chỉ thích nói nhỏ nhẹ, mà mình nói lớn tiếng quá họ phiền não liền à. Nhưng mà có nhiều người họ phải thích nói sang sảng vậy, mình nói nhỏ họ buồn ngủ à, thì trong lúc đó thì mình không nên rù rì mà mình phải nói một cái cụ thể. Cho nên nó là một vấn đề rất là nhạy cảm đó, cho nên là mình phải coi cái người kia thuộc về cái cá tính nào để cái lời nói mình có thể ứng với cái trường hợp đó. Cho nên cái lời nói của Đức Phật được gọi là cái pháp âm hay là duyên âm, cho nên đó là một cái âm thanh tròn, âm thanh hoàn hảo, âm thanh tốt đẹp, và tất cả mọi đối tượng nghe ngài nói trực tiếp hay gián tiếp đều được cái vui, thì được cái hạnh phúc hết trơn á. Nhưng mà mình lại không có được cái khả năng đó đâu. Thì trong 10 người mình nói đi được là 6 người mà đồng tình với mình, quan hệ với mình là good lắm rồi. Cứ được vào 10 người là khó lắm, tại vì cá tính của mỗi người mỗi khác à. Cho nên mình đừng có, nhiều khi sư cô gọi là đưa ra một cái đề nghị, ví dụ như nếu mà mình có phải nói chuyện á, mà nói chuyện về thế tục, nói chuyện về trong gia đình, mà vô trong chùa nói chuyện, nhưng đó là không có giá trị lớn. Cho nên là sư cô nên là có thể khuyên mình là nói rù rì nhỏ nhỏ thôi. Còn khi mà mình là đang nói xấu người khác, thí dụ là mình nói về những cái không tốt người khác mà nó rù rì, nó trở thành một cái không hay, nó tạo nội kết kia đó lắm, hoặc nó tạo thành cái chất liệu hoài nghi của người khác nữa, người ta không biết là mình đang nói cái gì. Cho nên là khuyên mình nói ra một cách cụ thể, còn không nói thôi mình im lặng. Còn khi mình muốn nói thì mình có thể giơ tay mình nói thoải mái, nói xong rồi mình buông thì lúc đó thì nó lại hay hơn là mình cứ nói rù rì, người ta không biết mình nói cái gì. Và những người hoài nghi, ta nói ủa chắc là đang nói xấu tôi, đang nói này nọ, thì cái đó người ta dễ phiền não lắm. Nó
mấy chàng ma thì hay dịp cũng hay lắm chuyện. Thường mấy cô với thầy thì nên nói là nên lấy cái nhà tiếng đó là chính điện để cho
giữ
cái thanh tịnh
dạ,
nhỏ
nhẹ
chút, đừng
lớn tiếng. Dạ, thì thực tế mà nói đó thì cái thói quen nói ai cũng có, người nam cũng vậy, nhưng mà người nam có thể có những cái độc thoại. Người nữ thuộc về có hai dạng, một cái dạng là thích nói nhiều, nhưng mà cái người nói nhiều sẽ nói rồi họ có thể buông. Còn người mà ít nói thì nó hướng nội nhiều thì họ có thể độc thoại. Có gì họ nói hàng loạt, họ có thể dựng lên những mẫu đối thoại, những cái conversation giữa họ và người kia, những cách đối đáp như thế nào để cho người kia đau, để cho người kia bị thua, để cho người kia bị khắc phục, là cái gì đó, có thể nó rất là phức tạp. Cho nên là cái lời đề nghị mà cô vừa nêu nó rất là hay, biến một cái nhà biết thành một cái chánh điện là chuyện khó vô cùng, nhưng mà là giảng. Mà nếu mà làm được thì lúc bây giờ cái nhà biết đó chính là đạo tràng, ở những cái nơi khác cũng đều là đạo tràng đó. Do đó là thường trong các ngôi chùa của Trung Hoa, mà nhất là Đài Loan hiện tại đó, thì cái loa đó nó được thiết lập ở các phòng, ở trên chính điện cũng có, ở nhà tăng cũng có, ở công viên cũng có, ở mấy cái con đường từ cái dải điện này qua điện kia, ví dụ điện Nhân Thù, điện Quan Âm, điện Di Lặc, điện Thích Ca, đều có loa hết á. Rồi trong nhà bếp, trong cái nhà ăn, thậm chí trong nhà vệ sinh cũng có loa nữa. Cho nên ví dụ khi mà một cái nghi thức được cử lên á, thì mọi người ở trong chùa đều có thể gọi là tham dự. Có thể mình không phải tham dự trực tiếp, nhưng mà mình tham dự bằng cái tâm mình hướng về đó. Lúc bây giờ bỗng nhiên mình không thể nói, ví dụ như mình đang làm nhà bếp và cái thầy kinh nó đang được diễn ra, mình vẫn đang nghe âm thanh của cái bài kinh, thì lúc bây giờ mình đâu có thể nói. Mà nói như vậy mình mất lịch sự với những người khác. Cho nên người ta nhiếp tâm hướng về cái thời khóa nó rất là hay. Và cái công việc á ở trong chùa nó vẫn được khai thông, hay khai thông. Còn những ngôi chùa Việt Nam mình không có cái đó. Cho nên vào nhà bếp thì mình có thể nghe nhiều âm thanh khác nhau. Mình có thể nghe chuyện của một cái chợ cũng có, nghe chuyện của người bạn cũng có, nghe chuyện của những người mình không thích cũng có, nó đủ loại âm thanh ở trong chồng hết á. Nhưng mà lúc đó đó mình có thể là học theo hành cái Bồ Tát Quan Âm á, tức là mình quán các âm thanh đó đó như là những cái nhu cầu, những nhu cầu nó đang được tuôn ra vậy đó. Thì mình hiểu tại sao con người có những nhu cầu đó, tại sao con người có những ước chế đó, tại sao con người có những nỗi khổ đau đó, tại sao con người phải phóng thích quăng cái nỗi khổ đau vào người khác như vậy một cách rất là cố tình. Mình có thể hiểu, khi mình hiểu được cái nguyên nhân thì mình có thể dễ dàng quan hệ tha thứ Do đó mình đừng có đặt nặng vấn đề là cái người nữ tại sao nói nhiều quá, thì đừng nghĩ vậy, mà nói như là một nhu cầu thôi, nó là cái cách phóng thích. Nhưng mà khi vào chùa thì mình nên hạn chế nói, để cho tâm mình có thể hướng về tam bảo, hướng về điều lành tốt hơn. Còn mình nói thì giống như mình đang cấy những cái ngọn lửa vào trong cái nhà bếp. Mình đang nói mình có thể cấy vào trong cái nồi cơm, mình cấy trong cái nồi canh, mình cấy trong cái cọng rau, mình cấy nó trong tất cả những cái gì mình liên lạc đó. Nồi ơi, son chảo, đũa, muỗng này nọ thì rất nguy hiểm. Thì là đụng vào cũng bị phóng tay hết. Thì nhất là những cái lời nói mà nó thuộc về sân hận, bực tức này nọ, thì nó có thể có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp theo cái cách đó hết. Cho nên cái lời đề nghị đó rất là hay, không biết là của thầy nào, của sư cô là nó biến cái nhà bếp là trở thành cái nhà chùa, trở thành cái chánh điện là tuyệt vời vô cùng. Ở Việt Nam á, thì những cái ngôi thiền viện do Hòa Thượng Thanh Từ sáng lập á, thì có một cái truyền thống là không có Phật tử phụ nấu bếp, là quý thầy xuống nấu hết á. Cho nên là chia ra, nó giống như cái truyền thống của Trung Hoa vậy đó. Cái này là lấy truyền thống của Trung Hoa, có nghĩa là trong một ngày như vậy á, thì có một số người gọi là trực nhật quả đường, tức là lo chuyện mà sắp bàn ghế chén đũa, rồi dọn đồ ăn, rồi hạ đồ ăn xuống, rồi rửa này nọ, tức là có những người trực cái đó hết. Thì trong nhà bếp cũng vậy, thì coi như là có người làm trong ngày này, có người làm trong ngày khác, còn có người làm một tuần, chứ không bao giờ là làm thường xuyên giống như là chép khúc. Những người mà chuyên làm đó họ không giờ, cho nên ai cũng được huấn luyện về cái thao tác là nấu nướng, rửa, rồi đi chợ búa, rồi tính toán tài chánh trong chợ búa, là ai cũng biết làm chuyện đó hết. Cái đó cứ lưng phi với nhau như thế này nè. Thì như vậy thì trong nhà bếp đó sẽ không có Chúa Sơn Lâm. Thì tại vì bây giờ ở Việt Nam á, chứ là nói sự thật thôi, quý cô cũng quan hỷ dùm. Chứ đây không có nói, phải là mình nói kiểu mà phê bình chỉ trích, mà nói để phản ánh một cái sự thật. Cái ngôi chùa nào mà có một cái ban nhà bếp thì những người nhà bếp đó có quyền lắm ạ, có thế lắm, tại vì nắm cái bao tử và cái cuốn bao tử, thích thì mình cho ăn nhiều, không thích mình cho ăn hết, thích thì mình nấu ngon, không thích mình nấu thế này thế nọ, thì rất là nguy hiểm. Cho nên nó đều có những lấn cấn hết trơn á, mà nhất là các Phật tử mà lớn tuổi á, mà quản lý nhà bếp á, thì tăng chúng mệt lắm. Rất là mệt. Dạ, thì bây giờ đó là ở trong cái ngôi chùa mà đông chúng á, có chừng 20 tu sĩ trở lên á, thì hầu như ai cũng có ít nhiều cái kinh nghiệm đối với nhà bếp á. Tức là có nhiều nhà bếp mà nếu như mà mình không biết tận dụng để tu á, thì bỗng dưng đó là sau khi mình làm thời gian, mình có được cái vai trò ở trong cái ban nhà trù, ở trong chùa gọi là ban nhà trù. Rồi bây giờ mình có thể lớn tiếng với tăng ni, mình có thể lớn tiếng với lại pháp hữu của mình, mình có thể lớn tiếng với những người đồng đạo của mình. Mình nghĩ cái đó là một cái hãnh diện, cái tự hào, nó nằm với cái quyền quyết định của mình. Lúc bây giờ cái phiền não nó gia tăng rất là nhiều, và phiền não đó nó được cấy ở trong lòng của những người khác nữa. Cho nên là ở chùa nào mà có cái ban nhà trù á, thì bỗng dưng là tăng chúng đều không cảm thấy thoải mái, không nhúc nhích được, không nhúc nhích được. Do đó là cái truyền thống tu tập của Trung Hoa đã được ảnh hưởng một số thiền viện ở Việt Nam á. Là coi như là tăng chúng tự phân công, ai nấu cơm buổi sáng, ai nấu cơm buổi trưa, ai nấu cơm buổi chiều, đó. Có lịch trình hết á, cho nên nó tốt. Nó có một cái option khác, đó là trong trường hợp của chùa Quan Thế Âm ở đường Thích Quang Đức của Hòa Thượng Thích Thông Bổ. Hòa Thượng là vị gọi là pháp tử của Bồ Tát Thích Quang Đức, thì Hòa Thượng Thích Thông Bổ làm cũng hay lắm. Tức là chia ra cái phần trực nhật á, nấu cơm á, một tháng như vậy có lẽ là gồm có 30 ngày. Thì một ngày như vậy có thể có 2 người, 3 người lo bếp núc. Thì trong cái ngày đó một tháng mới đáo là mình một lần. Cho nên đâu có ai cảm thấy là mình có quyền hạn gì đó. Mà đến cái ngày đó thì mình lại phải phấn đấu mình ganh với nhau. Cái gia đình kia nấu đồ ăn ngon, giờ tôi phải cố gắng nấu ngon hơn. Cho nên là tiền chợ có thể chùa đưa ra 100 ngàn, mình bỏ thêm vô là 50 ngàn nữa. Có nhiều người gọi là không cần lấy tiền chợ của chùa đưa ra luôn, bỏ là 150 ngàn, một tháng tôi cúng 150 ngàn đó bao nhiêu. Cho nên họ làm ngon hơn, và do đó là tăng chúng cảm thấy rất là hoan hỷ. Và ngày hôm sau lại có một cái khẩu vị khác nữa, do đó là cái sức khỏe nó được đảm bảo. mà cái những cái tệ đoan hoặc là những cái điều mà chưa được hoàn chỉnh ở trong nhà bếp nó không có, nó bị vắng bóng đi. Nó là một cái giải pháp rất là hay á, cách thức cho nó. Còn nếu trong trường hợp mà ở chùa, nhất là những cái chùa ở tại Mỹ này, thì nhất tăng nhất tự à, ông thầy cũng là cái ông trụ trì, cũng là ông thị giả, cũng là ông tổng thư ký, cũng là cái chú tiểu, cũng là cái người quét dọn, nó làm hết rồi, ngoài trừ tới cái ngày lễ thôi, thì có người tế phụ, bình thường là có một mình ông thầy không phải làm hết rồi. Thì trong trường hợp đó, cái nhu cầu của những người phát tâm tế làm nhà bếp nó là một cái nhu cầu rất là lớn. Cho nên là nếu mà ai phát nguyện làm được chuyện đó, đó là một cái điều công đức rất là hay. Nhưng mà mình phải cố gắng là khi mình vào trong nhà bếp á, thì mình cứ nghĩ là mình đang hỗ trợ cái bao tử cho tăng chúng tu học, mình đang hỗ trợ cái bao tử cho những pháp hữu mình tu học. Mà nếu mình phát nguyện mình làm đúng theo hành nguyện đó thì cái phước báo lớn lắm. Chúng ta vẫn còn nhớ là cái ngày Huệ Năng á, tổ thứ 6 của thiền trong Trung Hoa, từ lúc vào chùa cho đến lúc mà rời khỏi chùa suốt 8 tháng như vậy, chỉ làm cái công việc duy nhất là của nhà bếp thôi, là bữa củi, giã gạo, nấu cơm, bếp núc, phục vụ, lau quét, rửa chén, mà cho một cái tập thể tăng chúng mấy trăm người dưới sự tu học của hướng dẫn tu học của tổ Quần Nhẫn. Mà nếu như là đó không phải là một con người có một cái tâm lượng lớn với tinh thần Bồ Tát, một người dấn thân tu học á, thì có thể mình phiền não nó ôi tôi vào chùa tôi bị đi dữ quá, hay như ở ngoài cũng bị đi mà vô chùa cũng bị đọt nữa, đi và đọt không cho là phiền não mình gia tăng. Còn nếu như mà lúc đó mình nghĩ rằng đây là một cái cội rất là lớn để mình gột rửa hết tất cả những phiền não của ngã mạn, của cống cao, của tự hào, của ý lại, và mình đã gieo cho công đức để phục vụ cho tăng chúng mà đức chúng là như hải, lúc bây giờ mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Mình càng làm nhiều mình càng hạnh phúc, và muốn hạnh phúc thì mình đừng có nhằn, mình đừng có cao có với những người làm chung. Ai mà vô muốn làm chung mình chia, rồi cũng đừng giấu nghề. Ví dụ mình có cái món nào ngon, bún riêu hay là bún quảng hay là mì quảng gì đó, thì mình phải chỉ cho những người khác để những người kia họ có được cái cơ hội họ đóng góp như mình. Nên tinh thần nhà Phật nó khác với tinh thần của thế gian lắm. Tức là dạy mình cái sự buông xả, mà buông xả về kiến thức là cái công đức nó lớn lắm. Ở thế giới phương Tây cũng như Việt Nam có một loại chứng bệnh, không biết là như là kêu bệnh đau hay gì đó, thì những người bệnh này đó, thì có một gương mặt giống như nhau khắp nơi trên thế giới. Họ rất là hiền lừ khừ vậy đó, gương mặt giống nhau, chậm chạp thì cái bệnh đó người nếu nó theo nhân quả nhà Phật á, có thể những đời kiếp trước của họ đó, họ có kiến thức, họ rất là thành công, nhưng họ bỏng sẻ lắm, họ muốn chia sẻ với ai hết trơn á. Hoặc là nếu ai tới thì họ đi đọt bừa, gọi là bầm dập, rồi là chù ẻo này nọ các thứ, rồi mới là lâu lâu mới nhá ra một cái ngón chiêu này đó thôi, bình thường là giấu hết. Thì những người mà giấu kiến thức như vậy khi mà tái sanh á, nếu như những hạt giống thiện của họ mà không có nhiều á, thì họ có thể bị những cái chứng bệnh đó. Tức là mình có thể trở thành một con người rất lương thiện, nhưng mà mình không có sử dụng được gì bộ não của mình hết á, mình không ứng dụng được bộ não của mình cho công việc, mình cũng không ứng dụng được cho phục vụ cho cộng đồng. Cho nên là cái kiến thức mà được buông ra nó trở thành cái ngọn đuốc, nó thắp sáng ngôi nhà này, thắp sáng ngôi đèn nhỏ, và do đó cái hạnh phúc của con người từ cái kiến thức và trí tuệ nó được phát sinh. Cho nên đó thì mình có thể tu trong cái vai trò của một người làm bếp, tức là mình là truyền lại những cái ngón nghề. Có nhiều người mà giấu nghề á, thì thay vì là bỏ cái rau đó luộc 3 phút là phải vớt xuống thì rau nó mới tươi, mình nói người ta là phải 30 phút ta đấu xong rồi người ta là mất khách hàng luôn, thế vậy đó nó vậy đó. Rồi cái thứ hai nữa, cái nghệ thuật nấu á, là nó nằm ở cái chỗ là cái nào trước cái nào sau, bỏ cái nào vô trước thì nó ngon, bỏ cái nào sau thì nó lại tuyệt hảo. Còn mình mà giấu nghề cái mình đổi ngược lại cái người ta làm nó dễ ẹt à, mình trở thành độc chiêu, mình trở thành độc cô cầu bại à, mình hạnh phúc về chuyện đó.
Có ba người giỏi, chị hát á, chị cũng bồ quế. Số một, chị Nguyễn á, thì chị đầu gần với pha cà phê. Còn cô Dung này là cô chiêu.
Cô chiêu hả?
Ba học chiêu
á. Bây giờ ba cái tiệc chiêu này đó, mà nếu như mà không ai làm được á, thì mình thấy là chắc là mình cũng còn hay giấu á. Mình cố gắng làm sao mình là tại vì thực ra cái kiến thức của nhân loại á, nó có thể được truyền thừa. Người Trung Hoa là một cái dân tộc được gọi là rất là thông minh từ xa xưa, nó là một trong những cái ba cái nôi văn hóa lớn của thế giới. Các triết gia xuất thân từ từ Trung Quốc cũng rất là nhiều. Nền văn hóa của Trung Quốc cũng là một cái nền văn hóa rất là vĩ đại. Vào cái thế kỷ thứ nhất trước đây là đó, người Trung Quốc đã biết gọi là chế tạo viên pháo rồi, tức là mọi thứ của bom của đời hiện đại này thôi. Dạ. Không có hơi chưa hả? Đó. Rồi cái tinh thần mà gia truyền của người Trung Quốc nó cao lắm. Tức là trong võ lâm, coi như là ông thầy á, ông không bao giờ ông dám truyền hết võ công, tuyệt kỹ võ công cho học trò của mình, trừ khi là ông cần qua đời. Còn trừ khi ông muốn truyền qua lại cho nó thì ông mới truyền thôi. Còn bình thường là ông phải giấu, giấu ông sợ là nó có thể gọi là phản bội, nó có thể là không trung thành, nó có thể này thế nọ, để ông giữ, ông bảo vệ bản thân ông. Cho nên là tất cả những cái tinh xảo trong võ thuật á có thể bị mất truyền. Mất truyền nếu như cái người đó bị chết bất đắc kỳ tử. Hoặc là trong những cái nghề gia truyền, ví dụ nghề thuốc hay là nghề buôn bán, hay nghề làm những cái vật liệu này vật liệu nọ, thì người Trung Hoa cũng có thái độ gia truyền như vậy. Cho nên là dù là một cái nền văn hóa rất là lớn, rất là sớm của nhân loại, nhưng mà tất cả những cái đó nó không được truyền thừa rộng rãi được. Trong khi đó ở thế giới phương Tây á, nó lại có một cái sự khuyến khích về truyền bá kiến thức thông qua cái những cái certificate về cái bằng phát minh, bằng sáng chế. Do đó nó cộng thêm một cái tác quyền nữa, làm cho con người dễ dàng gọi là công bố những thành tựu khoa học của mình á. Và giờ đó là con người có thể rút ngắn được cái thời gian rất là nhiều, thay vì mình phải bắt đầu từ con zero mình mới có được kiến thức này, và để có được kiến thức đó mình phải mất 10 năm, 20 năm chưa chắc mình thành công nếu mình không may mắn. Còn bây giờ nếu mà kiến thức được truyền thừa đó, mình chỉ cần học trong vòng 1 ngày, nếu mình thông minh có thể học trong vòng 1 tiếng, thông minh nữa chỉ trong vòng gọi là 5 phút, 10 phút là được. Cho nên là các cái ngón nghề nấu ăn cũng vậy thôi à. Thì bây giờ là mình chỉ cần gọi là hướng dẫn người khác, hướng dẫn một cách mạch lạc, chỉ cần vòng gọi là 10 phút đó, là một món là như vậy là đủ rồi, không à, dễ lắm. Cho nên như vậy là mình có thể đang làm một cái công việc gọi là tùy hỷ công đức, mình đang làm một công việc là truyền bá kiến thức, mình đang làm một công việc gọi là giúp cho người khác không còn có sợ hãi về cái chuyện mà không biết làm bếp nữa. Mình có thể truyền bá kiến thức, rồi mình đang làm cái công việc gọi là bố thí pháp về cái phương pháp nấu ăn. Đây là cũng là một hành động thôi, mình nếu mình biết cách quán niệm á, cái giá trị của nó được 3-4 thứ luôn nè. Thí dụ có nhiều người nữ đi, họ sợ mất chồng nó bởi vì họ nấu ăn dở quá. Mà không đáp ứng được cái khẩu vị của ông chồng, ổng có thể đi nhà hàng, ổng có thể đi bia ôm, ổng có thể đi chỗ này đi chỗ nọ, cho nên họ sợ hãi cái gớm lắm. Do đó mà nếu mà mình truyền trao họ một cái kinh nghiệm nào đó để họ có thể nấu được, cái kinh nghiệm của con người dễ truyền lắm. Cái người mà thiếu năng khiếu cỡ nào đi nữa, mình có thể nói một cách chung chung đó. Ví dụ bây giờ nấu một cái nồi nước lèo gọi là 20 lít, thì muối phải là bao nhiêu gram? Dĩ nhiên là nó không chính xác được, mình chỉ cần nói như vậy nó cái người không biết nấu vẫn có thể nấu khá được. Đường bao nhiêu gram, rồi dầu bao nhiêu, cái nào bỏ trước cái nào bỏ sau. Còn nếu như là nấu củ cải thì củ cải bao nhiêu, củ cải bao nhiêu, củ cải trắng bao nhiêu, củ cải rót hòa hợp thì sao ra một cái thùng nước lèo ngon. Khóm như thế nào nữa, thì mình chỉ cần nói như vậy thôi thì người kia có thể học được rồi, rất là dễ. Cho nên bây giờ cái loại sách mà hướng dẫn đó, hướng dẫn nấu đồ chay, nấu đồ mặn đó, nó cũng là một cái cách thức về truyền bá kiến thức đó, một cái bố thí pháp đó. Và cái bố thí cái sự không sợ hãi của những người nội trợ, cho nên là người ta có thể khắc phục được. Do đó là trong nhà bếp mình có thể tu được, tu nhiều cách khác nhau lắm. Do đó ai mà phát tâm làm nhà bếp đừng bao giờ nghĩ rằng mình bị thiệt thòi, mình là một con người hy sinh, mình là con người gọi là tạo người khác một cái cơ hội gọi là lên điện Phật, mà mình lại hy sinh mình ở bên dưới, cái phước mình có thể lớn hơn người kia nữa. Với điều kiện là mình quan hỷ, với điều kiện là mình đóng góp thật sự, chứ bằng không nó có thể tạo phiền não cho mình và người khác lắm.